Điểm đặc sắc của Phổ Hiền hạnh nguyện là tâm lượng rộng lớn như hư không pháp giới. Do đó 10 nguyện của Ngài, nguyện nào cũng thật là cứu cánh viên mãn. Thứ nhất, lễ kính chư Phật. Chư Phật là gì? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy chúng ta rằng: tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Đây chính là chư Phật. Tình là nhất thiết hữu tình chúng sanh, nghĩa là tất cả động vật. Vô tình là cây cỏ, khoáng chất. Như vậy, chư Phật có nghĩa là bao gồm tất cả mọi loài hữu tình và vô tình. Đem tấm lòng cung kính của chúng ta đối với Phật chuyển sang đối với chúng sanh, đó là tâm Phổ Hiền, khác với tâm của hàng Bồ Tát, nghĩa là tâm này vượt bậc hơn cả tâm của Bồ Tát. Người học Phật đối với Phật rất là thành kính. Thật ra sự cung kính và thành khẩn này chưa phải là chân thật. Bởi vì sao? Quý vị thử nghĩ xem, trong lúc quý vị đang nghe giảng kinh, nếu gặp một người nào, một việc nào mà quý vị cho là quan trọng hơn, thì lập tức việc nghe giảng kinh sẽ trở thành thứ yếu. Phật cũng không màng nữa. Do đó mới thấy sự thành kính này chưa phải là chân thuần, hoàn toàn chân thật. Nếu lòng chí thành chí kính đó chân thuần, thì việc nghe giảng kinh thuyết pháp là việc lớn nhất trong cuộc đời của mình. Trong lúc nghe giảng Phật pháp, có người đến nói rằng đang có một việc làm ăn có thể kiếm lời tới bạc triệu Mỹ Kim, bảo đảm quý vị sẽ bỏ việc nghe pháp đi theo họ ngay. Điều này cho thấy tấm lòng cung kính thành khẩn của chúng ta thật không kham nổi sự thử thách và chẳng đáng một đồng xu, cũng không chân thật chút nào. Sự cung kính trong hạnh nguyện Phổ Hiền mới là chân thật. Đối với tất cả chúng sanh cũng như đối với Phật không có khác. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả chúng sanh vốn là Phật. Đắc tội với một chúng sanh tức là đắc tội với một vị Phật, là không cung kính với một vị Phật. Đối với người thì phải cung kính, còn đối với vật như bàn ghế, súc vật thì sao? Nó cũng là chúng sanh vậy. Chữ chúng sanh ở đây có nghĩa là chúng duyên hòa hợp, tạo thành hiện tượng. Vậy đối với vật phải cung kính như thế nào? Có phải mỗi ngày đều lễ nó ba lạy không? Nếu học Phật pháp như vậy, quá ra như con mọt Phật rồi. Đối với đồ vật, chúng ta sắp xếp cho ngăn nắp. Đối với thú vật nuôi dưỡng đàng hoàng sạch sẽ. Đối với sách vở, chúng ta cẩn thận xếp gọn trên kệ sách. Như thế gọi là cung kính đối với vật. Còn làm việc thì chúng ta phải có trách nhiệm, siêng năng, hết lòng làm cho thật tốt, gọi là cung kính đối với việc làm. Đối với người, vật cũng như đối với việc làm đều phải tỏ ra thái độ bình đẳng cung kính. Đây là đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên Bồ Tát tu tập lục độ vạn hạnh đến khi rộng lớn tròn đầy thì gọi là hạnh Phổ Hiền. Cho nên hạnh Phổ Hiền là phương pháp tu tập thù thắng viên mãn nhất. Thứ hai, xưng tán Như Lai. Chúng ta cần chú ý điểm quan trọng ở đây. Câu thứ nhất nói lễ kính chư Phật, câu thứ hai lại nói xưng tán Như Lai, mà Ngài không nói xưng tán chư Phật. Dụng ý ở đây rất là thâm sâu. Thứ nhất, lễ kính chư Phật là nói về mặt hình tướng, đối với tất cả người thiện kẻ ác, đối với tất cả chánh pháp tà pháp đều nhất mực cung kính, không hề phân biệt hoặc tỏ ra bất kính. Thứ hai, xưng tán Như Lai là nói về mặt tánh. Ở đây, điều thiện ta xưng tán, điều bất thiện ta không xưng tán. Chỗ khác biệt giữa lễ kính chư Phật và xưng tán Như Lai là như vậy. Thiện tài đồng tử trong 53 lần tham vấn đã có những điển hình như sau. Ngài đối với mỗi một vị thiện tri thức đều lễ kính tán thán. Duy chỉ đối với ba vị, Ngài lễ kính mà không có tán thán. Ba vị này là: thứ nhất, Thắng Nhiệt Bà La Môn, một người ngoại đạo, đại diện cho si mê. Do đó, thiện tài đồng tử chỉ cung kính mà không tán thán. Thứ nhì, cam lồ hỏa dương, tượng trưng cho sân giận. Vị này rất nóng tính, chỉ đắc tội với ông ta một chút liền bị trị tội, thả vào chảo dầu, bắt leo lên núi đao. Do đó, thiện tài đồng tử ra đi trong cung kính mà không tán thán. Thứ ba, Phát Tô Mật Đa, một dâm nữ. Thiện tài đồng tử vẫn cung kính mà không tán thán. Ba người này tiêu biểu cho tham sân si, ba thứ độc phiền não. Ngài cung kính mà không tán thán. Do đó, tán thán là dựa trên tiêu biểu tính đức, nhất định phải là thiện, nhất định là chánh pháp mới tán thán. Nếu không phải thiện pháp, không chánh pháp thì không tán thán, nhưng vẫn cung kính, bởi vì cung kính là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Đối với tôn giáo khác, chúng ta cũng phải cung kính. Nếu là chánh pháp, chánh giáo, chúng ta càng thêm tán thán. Như Thiên Chúa giáo là chánh giáo, giúp người sanh lên cõi trời, mặc dù chưa phải là cứu cánh, nhưng vẫn tốt hơn đưa người xuống địa ngục. Do đó chúng ta cần phải tán thán. Những tà giáo dẫn dụ người tạo nghiệp, tạo tội đọa tam đồ, ba đường ác, chúng ta tuyệt đối không tán thán. Cho nên điều nguyện thứ nhì so với điều nguyện thứ nhất trong thập nguyện có sự khác biệt to lớn như vậy. Hơn nữa, trong điều nguyện thứ nhì, tâm địa của hành giả là tâm địa tuyệt đối thanh tịnh viên mãn, tròn đầy. Thứ ba, quản tu cúng dường. Như đã nói, điểm đặc sắc của hạnh nguyện Phổ Hiền là tâm rộng lớn không gì sánh bằng. Trong Phật Pháp Đại Thừa gọi đó là khởi dụng của tánh đức tròn đầy. Bồ Tát tuy đã kiến tánh nhưng chưa tròn đầy, cho nên sự khởi dụng của tánh đức mới chỉ là một phần thôi. Duy chỉ có tánh đức Phổ Hiền Bồ Tát mới là khởi dụng tròn đầy. Bởi vì mỗi điều nguyện của Ngài đều tận hư không biến pháp giới. Đây là điểm khác biệt so với lục độ Bồ Tát. Đối với Ngài, cúng dường một là cúng dường tất cả. Cúng dường một vị Phật như cúng dường tất cả Phật, không phải chỉ cúng dường riêng những vị Phật đã thành Phật. Đối với hữu tình và vô tình cũng đều như thế. Vì tất cả là một, một là tất cả. Đây là phương pháp tu học của Bồ Tát, cũng là cảnh giới của Hoa Nghiêm mà chúng ta thường được nghe nói đến. Với tâm lượng như vậy mới hoàn toàn thoát khỏi sự phân biệt và giới hạn. Ngài Phổ Hiền thường dạy chúng ta rằng, trong tất cả cúng dường Pháp là tối thượng. Bởi vì chỉ có Phật Pháp mới chỉ dạy phá mê khai ngộ, giúp chúng ta chứng đắc, hồi phục tự tánh tròn đầy của mình. Những việc cúng dường bố thí khác không thể đạt được. Trong Pháp cúng dường, y giáo tu hành cúng dường, y theo lời chỉ dạy mà tu, đó là cúng dường, là hàng đầu. Tôi xin đặc biệt nhắc quý vị đồng tu điều này. Phật Pháp là thầy dạy đạo, cho nên chúng ta nhất định phải kính thầy trọng đạo, y theo sự chỉ dạy của thầy mà tu học, chúng ta sẽ đạt được công đức, lợi ích vô cùng thù thắng, không gì sánh bằng. Ngài Thiện Đạo Đại Sư nói, Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Như Lai phải nhiều lần ra đời cũng vì giảng nói hạnh nguyện bao la của Phật A Di Đà. Như trên, chúng ta đã hiểu rõ Kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh đứng hàng đầu trong các kinh, cũng là bộ kinh chính yếu mà chư Phật Như Lai dùng để hoằng dương độ sanh. Ngoài ra, những bộ kinh khác là bổ sung cho bộ kinh này. Trong 48 phẩm, phẩm thứ 6 là quan trọng nhất. Phẩm này do chính Phật A-di-đà tự nói, Đức Thích Ca Mâu Ni thuật lại. Bởi thế nên nói, Phật Phật đạo đồng. Phật với Phật, mối đạo đều cùng một hướng. Thế Tôn thuật lại, cũng như chính Đức Phật A-di-đà nói vậy. Bây giờ chúng ta triển khai toàn bộ kinh Vô Lượng Thọ. Đức Thích Ca Mâu Ni giới thiệu hình ảnh của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Không một câu nào trái ngược với 48 nguyện. Từng câu từng chữ đều tương ưng. Trong 48 nguyện, nguyện nào xếp thứ nhất? Theo chư vị cao tăng đại đức từ xưa đến nay đều công nhận là nguyện thứ 18. Vậy nguyện thứ 18 là gì? Là 10 niệm vãng sanh. Mặc dù nói 10 niệm, nhưng nếu nhất tâm chỉ cần một niệm cũng được vãng sanh. Như vậy mới chứng tỏ cảnh giới của Phật Pháp thật sự viên mãn, thù thắng, không thể nghĩ bàn. Thiếu thời, khi tôi bắt đầu học Phật, trong lòng tôi có một điều thắc mắc. Giả sử có người tạo nghiệp tội rất nặng, tức khắc phải đọa xuống địa ngục A Tỳ, chẳng lẽ Phật không có khả năng cho họ lập tức thành Phật được ư? Nếu Phật không có khả năng này, thì trí huệ năng lực của Ngài còn bị giới hạn lắm. Chúng ta tán thán Ngài là vạn đức vạn năng, chẳng qua chỉ là lời khen ngợi mà thôi, không đúng sự thật. Ngược lại, nếu Ngài có thể cho người mang tội ác phải đọa địa ngục có thể lập tức thành Phật, thì trí huệ, thần thông của Ngài mới thật là viên mãn, và chúng ta không thể không bái phục sát đất. Vì vậy, khi tôi đọc đến 48 nguyện của Phật A-di-đà trong Kinh Vô Lượng Thọ, tâm hoài nghi của tôi mới hoàn toàn được giải tỏa, mới biết rằng trí đức của Phật hoàn toàn cứu cánh viên mãn, không một chút thiếu sót. Ngài thực sự có khả năng khiến người gây tội sâu dày lập tức thành Phật. Vấn đề là ở chỗ người ta có tin hay không, có chấp nhận hay không. Nếu như không tin, không chấp nhận, thì lỗi ở nơi người tạo tội, chứ không phải Phật Bồ Tát không có đủ khả năng. Do đó, việc tán thán Phật là bậc vạn đức vạn năng trong Kinh Vô Lượng Thọ không hề hư dối hay khoa trương. Hiểu như vậy, chúng ta mới thực sự nhận ra được chánh pháp vi diệu mà chư Phật mười phương dùng để độ sanh. Dựa vào pháp môn này tu học, không ai mà không được thành tựu. Ngài Đế Nhàn dạy đệ tử chỉ một câu A-di-đà Phật, chuyên tâm trì niệm suốt 3 năm. Đến lúc mãn phần, vị đệ tử biết rõ ngày giờ mình ra đi và đã vãng sanh trong tư thế đứng thẳng. Sự vãng sanh này chắc chắn là bậc thượng phẩm thượng sanh, chứ không phải tầm thường. Ông đã ra đi trong thế đứng và đứng suốt 3 ngày để chờ đợi sư phụ ông đến chôn cất. Như thế, mỗi câu niệm Phật của ông đều tương ưng và thành tựu như lời nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà. Vì vậy, nếu ai tin được pháp môn này, người đó nhất định là người có nhiều thiện căn, nhiều phúc đức. Nói theo Kinh Vô Lượng Thọ, thì người này đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai mới có thể tín thọ phụng hành. Vì nếu không có căn lành sâu sắc, thì dù có khuyên bảo thế nào thì người đó cũng không tin.